Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Việc giải của Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Băng thứ hai tiếp theo. Đàm Hư Đại Sư cùng một lối hiểu, nhưng giải hơi khác. Theo Ngài, sắc hay sắc trần là cảnh vật trước mắt chúng ta, ai cũng thấy. Sao lại nói sắc không khác không? Nói như thế, phải chăng như nói có chẳng khác không? Chúng ta đều đồng ý với nhau mà nói mắt thấy vật, không già tự nó, mắt không thấy gì hết. Sở dĩ chúng ta thấy được vật này vật nọ là nhờ một cái khả năng ở chúng ta mà Phật giáo gọi là kiến tánh. Nếu thật mắt thấy, sao mắt người mới chết chứ còn nguyên vẹn vẫn không thấy gì hết? Người chết tuy còn mắt mà không còn thấy là vì cái kiến tánh ở người ấy đã lìa cái xác thân rồi. Nhưng kiến tánh ấy là gì? Nó ở đâu? Không thể nói được, chỉ được, chỉ suy nghiệm mà biết thôi, vì nó vô hình, vô tướng. Vậy nó thuộc về cái thể không? Hay để cho dễ nhận, dễ nhớ, chúng ta có thể nói, kiến tánh là một khả năng, một đặc tánh của cái không, nói trong tâm kinh. Tâm ta có thể ví như tấm gương, kiến tánh ví như ánh sáng của gương. Ta nói là thấy, thật ra không có cái thấy thật, mà chỉ có vạn vật soi bóng vào tấm gương lòng của ta mà thôi. Cũng như vạn vật soi bóng trong tấm gương thủy tinh. Có soi được là nói có thấy, nhưng soi được hay không soi được là tùy có vật hay không có vật mới biết. Như ông thầy chữa mắt, muốn biết ta thấy hay không thấy, phải đưa bàn tay của ông trước mắt ta và hỏi ta có thấy không. Vậy tánh thấy, tức là kiến tánh, tùy vật mà hiển hiện cái tác dụng của mình. Cũng như vật phải tùy tánh thấy mới phô bày hình dáng của nó được. Nói một cách khác, cái thấy như nói thấy cái bàn, chai nước, thật ra là kết quả của sự tương phản giữa kiến tánh và vật sắc. Bên này chiếu qua, bên kia soi lại, mới nảy sinh cái mà chúng ta gọi là thấy. Vậy tuy chia có kiến tánh và sắc vật, hai cái này không thể tách rời ra. Cái này nằm trong cái kia nằm trong cái này. Nhận có muôn vật là đồng thời nhận có kiến tánh, mà bàn đến kiến tánh là đồng thời cũng nhận có muôn vật. Nay đã thấy cái thể của kiến tánh là không, thì sắc vật kia nằm trong cái kiến tánh, cố nhiên cũng phải cùng một cái thể là không. Do đây kinh nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Xét đến bốn uẩn khác, là thọ tưởng hành thức. Cái lý cũng như vậy. Tại sao? Tại vì có thân là sắc, mới có cảm giác, tư tưởng, lo nghĩ và hay biết. Nay thân, tức sắc, đã không, thì bốn cái tùy thuộc kia của thân làm gì chẳng không luôn. Bởi lẽ này mà kinh nói, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Tìm hiểu câu Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Đối với Đàm Hư Đại Sư, ngũ uẩn lương thể tức thị chân không chia tướng. Ngũ uẩn ở đây thay cho chư pháp là muôn sự muôn vật. Theo lời giải này thì muôn sự muôn vật ngay nơi thể là tướng của chân không, nghĩa là bóng dáng do chân không làm hiện bày, chứ không phải là thực. Thế nhân cho vạn vật có sanh có diệt, có dơ có sạch, có thêm có bớt. Nhưng nay đã nói vạn vật là bóng dáng của chân không, mà chân không trước sau như một, thì làm gì có sanh có diệt? Vì vậy Đại Sư bảo toàn câu kinh có nghĩa là tất cả các pháp đều không sanh, tất cả các pháp đều không diệt, tất cả các pháp đều không dơ, tất cả các pháp đều không sạch, tất cả các pháp đều không bớt. Sự thật, sanh diệt, dơ sạch, thêm bớt đều là những danh từ đối đãi do chỗ so sánh mà hư tạo ra thôi. Để kết thúc, Đại Sư nói, ngũ uẩn đương thể là không, mà ngũ uẩn là chỉ chung muôn vật, chư pháp. Vậy trong muôn vật, không vật nào là không phải tướng của chân không? Đã là tướng của chân không, thì tùy chân không, mà cũng không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Nói một cách khác, cái tướng không, không tướng của mọi pháp đương nhiên là không sanh không diệt. Còn đây là một lối giải khác của Minh Chánh Thiền Sư. Chư pháp không tướng nghĩa là gì? Đoạn đầu tâm kinh đã nói, khi Bồ Tát đã đạt đến chỗ sáng suốt triệt để rồi, thì soi thấy cái thể của ngũ uẩn là không. Lúc ấy, không còn thấy cái tướng bề ngoài do ngũ uẩn hợp thành nữa, mà chỉ thấy cái tướng bề trong là cái tướng của thể, tức là của chân không. Thấy được như thế, ắt hiểu rõ tất cả các tướng đều là thực tướng của cái thể sáng chiếu chân không. Vậy không tướng của muôn sự muôn vật là thực tướng của chân không. Cứ như trên thì vạn pháp tuy có cái bề ngoài vật chất uế trược, nhưng bề trong là thực tướng, là chân không, là chân tâm, là Phật tánh, tức là cái gì hết sức thiêng liêng, trong sáng, thường còn, bất biến. Do đây mà các bậc hiền xưa mới có câu: tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật. Tất cả tiếng tâm đều là tiếng tâm Phật. Đồng một ý, nhà chú giải Kinh Lăng Già nói, tất cả những gì chạm đến mắt ta, không gì là không Phật. Bài kệ sau đây của Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư rọi thêm một ánh sáng vào vấn đề. Anh không thấy à? Các bậc tu hành đạt đến chỗ tuyệt học vô vi đều là những người không cố trừ vọng mà cũng không cầu chân, vì đối với các ngài, cái thực tánh của vô minh là Phật tánh, và cái thân giả dối biến đổi và không thật này là pháp thân đó vậy. Cái tướng không mới là cái tướng thực của vạn vật. Mà thực tướng là chân thể thì làm gì có sanh có diệt, có dơ có sạch, là những trạng thái biến đổi, đối đãi của cái tướng bề ngoài. Cái thể chân thực của vạn vật là một cái gì mà dù trải qua không biết bao nhiêu kiếp trong quá khứ vẫn không tìm ra đâu là đầu, hay đi đến chỗ cùng tận của vị lai cũng không tìm ra đâu là đuôi. Suốt xưa suốt nay đồng y như một, không hề lay động, vững bền, luôn còn, không biến không hư, cũng như ngọc kim cương. Nay xin lấy điện khí thí dụ cho thể, tức chân không, thực tướng, và ánh sáng của một ngọn đèn điện, thí dụ cho tướng, tức ngũ uẩn, giả tướng. Khi ta bật cái chốt, đèn cháy, ánh sáng xanh. Khi ta khóa, đèn tắt, ánh sáng diệt. Nhưng dù ta mở, ta đóng, điện nằm trong dây, vẫn trước sau như một, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Vậy nếu chúng ta cứ chỉ thấy cái bề ngoài là ánh sáng, thì ắt thấy có sanh, có diệt, đối đãi nhau. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái sự thật bề trong, tức là cái thể của ánh sáng là điện, thì không có sanh có diệt. Cái thân tâm ngũ uẩn của chúng ta đây cũng như ánh sáng đèn kia. Ánh sáng đèn do cái thể điện mà hiện tướng, thì thân tâm ta cũng do cái chân thể mà hiện tướng. Chân thể là diệu hữu chân không, là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Vậy đứng trên phương diện bản thể mà soi xét, thì thân ta giả sanh giả diệt, chứ không có thực sanh thực diệt. Cũng như ánh đèn kia, khi cái thể điện hiện thì có cái giả tướng sáng, khi không hiện thì có cái giả tướng tối. Có nhiều thức gia đời nay cũng chủ trương vật chất là tinh thần là vật chất, không thể chia lìa ra được. Tinh thần ở đây có cái nghĩa là chân thể, là thực tướng, là chân không của đạo Phật. Thấy được vật chất là hiện tướng của tinh thần, là tự nhận mình trong sự thật không phải phàm phu mà là thiêng liêng, là tự tỉnh thấy mình là sư tử, nhất định không làm cừu, mà quyết sống đại hùng đại lực. Quý biết bao. Tìm hiểu câu quyết đoán thứ năm: thị cố không trung vô sắc, vô thọ, cho tới diệt vô đắc. Vì câu kinh gồm nhiều đoạn khác nhau về phần ý, chúng tôi sẽ lấy phân cách như sau. Thứ nhất, phá ngã chấp. Đoạn A, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Thứ hai, phá pháp chấp. Đoạn B, nói về thế gian pháp. Trung ngoặc, thị cố không trung, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới. Đoạn C nói về xuất thế gian pháp. Trong ngoặc, thị cố không trung, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Ở đầu đoạn B và C, tôi có thêm giữa hai dấu ngoặc bốn chữ: thị cố không trung. Vì văn đi một mạch, nếu không nhắc lại mấy chữ ấy, chừng giải thích sợ có chỗ sai thất. Toàn câu có nghĩa như sau: bởi cớ trong không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có hình sắc tiếng tâm mùi vị xúc pháp, không có nhãn thức giới cho tới ý thức giới, không có cái vô minh, cũng không có cái hết vô minh, dẫn đến không có cái già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí mà cũng không có đắc. Tạm thời xin dịch sơ như thế, về sau chúng ta sẽ giải rõ hơn. Phá ngã chấp. Đoạn A, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Đàm Hư đại sư cho câu này thừa tiếp bốn chữ: chư pháp không tướng ở phía trước, và ý nói năm uẩn là mẹ của chư pháp, trong ngoặc vạn vật. Này chư pháp không tướng, thì trong không, trong cái không tướng của chư pháp, đương nhiên không có năm uẩn. Năm uẩn tổng pháp này chẳng phải thể, mà là dụng. Vậy theo Đàm Hư đại sư, không trung có nghĩa là trong cái không tướng. Ngài Minh Chánh thiền sư hiểu khác. Ngài bảo đó là chiếu thượng chư pháp không tướng chi trung. Trong ngoặc, trong lúc soi thấy được cái không tướng của vạn vật. Thật là rắc rối. Ai giải đúng? Hình như hai ngài đều đúng hết, nhưng là đúng với lập trường của mình. Lập trường của Đàm Hư đại sư là chữ không ở đây là không tướng, tức là diệu hữu chân không, bản thể bất sanh bất diệt của vạn vật. Như vậy là lập trường bản thể tuyệt đối. Trong bản thể làm gì có cái tướng là ngũ uẩn, cũng như trong nước nằm êm làm gì tìm ra sóng. Cũng thế, trong tuyệt đối làm gì có những cái tương đối sanh diệt, dơ sạch, thêm bớt của tướng là ngũ uẩn. Vậy có thể nói Ngài Đàm Hư đã đứng trên phương diện bản thể và tuyệt đối mà giải. Và giải như thế là rất đúng với đạo lý. Ngài Minh Chánh lại đứng trên lập trường khác. Lập trường của Bát Nhã Ba La Mật, tức là của những tâm hồn đã đạt đến mức sáng suốt triệt để. Trong lúc còn mê muội tối tâm, ai chẳng trong ngũ uẩn là có, nay đã sáng suốt, ắt phải thấy là không. Cái ý này, Ngài đã diễn ra rõ rệt trong câu. Nói tắt, không trung vô sắc, là nói trong cái tánh trống rỗng và im lặng, chỉ có lấy tự tánh tự chiếu, không còn thấy cái tướng sắc thân nữa, không còn thấy cái tướng cảnh giới nữa, không còn gì đúng hơn. Người đã đi sâu vào cái sáng suốt triệt để, trong ngoặc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là người trí. Mà trí có mở được là nhờ đã định. Con người sống trong định có thể ví với con rùa rút đầu vào vỏ, sống cái sống bề trong và chỉ biết cái gì ở trong, còn vạn vật ở ngoài kể luôn cái vỏ, đối với họ là những cái gì đã tiêu tan mất tích rồi. Lúc sống đời sống rùa thục cổ, con người chỉ làm có một việc, tự lấy gương lòng mình mà tự soi lòng mình. Hay nói một cách khác, đem hết cái sáng suốt của trí huệ mình rọi ngược vào lòng mình để mình tự biết lấy mình. Lẽ cố nhiên, trong lúc làm cái việc hồi quang phản chiếu ấy, con người bị ám ảnh, xâm chiếm, đến một mức độ không còn thời giờ hay trí óc để nghĩ đến cái thân xác thịt, hoặc những tình cảm do thân tiếp xúc với ngoại cảnh làm phát sanh. Như thế, há không phải không tịch tánh trung, vô sắc thân tướng giả, như Ngài Minh Chánh đã nói rất chỉ lý ư? Tuy nhiên, cho không trung là không tịch tánh trung, tôi e quá xa với mạch kinh. Thực vậy, từ trước tới đây, đâu có đoạn nào mà kinh nói đến cái không tịch tánh. Những chữ không được dùng đều có nghĩa là chân không hay không tướng. Để kết thúc đoạn này, tôi thấy phải ngã theo Ngài Đàm Hư mà nói rằng không trung ở đây có nghĩa là trong cái chân không. Mà chân không đã là thể, thì trong cái thể không sao có cái tướng hay sắc được. Dù rằng thể không khác tướng, thể là tướng, không bất dị sắc, không tức thị sắc. Nay trong cái chân không, không có sắc, thân, thì làm gì có những cái tùy thuộc của sắc là thọ tưởng hành và thức. Đạt được đến cái thể là đến chỗ tuyệt đối. thấy không có ngũ uẩn thân tâm là tự mình diệt được cái ngã chấp. Cái bệnh thấy có ta, sống vì ta. Nhưng đến đây chúng ta lại phải quay về trên phương diện suy diễn với lối giải của Minh Chánh Thiền Sư. Biết rằng trong chân không, trong tuyệt đối, không có cái ngũ uẩn thân tâm tương đối. Sự ấy đã đành. Nhưng làm sao biết được, nhất là thấy được, nhận được một cách rõ rệt, như khi chúng ta nhận thấy một trái cam trong tay chẳng hạn. Phi cái công phu làm cho tánh mình trở lại với cái bản thể trống rỗng và im lặng của nó, thì không còn phương nào. Làm cho cái tánh chấp trước buông lung của mình trở thành tánh không tịch, là làm cái việc con rùa thục cổ, là định vậy. Phá pháp chấp. Đoạn B. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới. Chữ đâu dịch đó. Đoạn này có nghĩa như sau. Trong ngoặc, bởi cớ trong không, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có hình sắc, tiếng tâm, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có cảnh giới của cái biết bằng mắt, dẫn chi đến cảnh giới của cái biết bằng ý cũng không. Một vài nhận xét cần ở đây. Nhận xét thứ nhất, về danh từ nhãn giới. Kinh nói tắt nhãn giới, muốn nói cho đúng và đủ phải nói nhãn thức giới. Vì lẽ này chúng tôi đã dịch cảnh giới của cái biết bằng mắt. Chúng ta có tất cả sáu lối nhận biết là bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi lối có một cảnh giới riêng. Về nhận xét thứ hai, về đoạn nải chí vô ý thức giới, đã nói rằng mỗi lối biết có một cảnh giới riêng, thì lẽ ra kinh phải kể cho đủ là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Nhưng kể như thế thì quá dài, nên kinh nói tắt từ nhãn thức giới, dĩ chí ý thức giới. Nhận xét thứ ba, về chữ giới. Ở đây chúng tôi dịch giới là cảnh giới, để nói theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh. Tiếng Pháp là domain, cũng có thể dịch là cảnh địa, địa vực, lãnh thổ, địa hạt. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, để có những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo và cũng để góp sức đẩy mạnh bánh xe Pháp, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện bằng cách thỉnh những băng gốc trực tiếp từ Lotus Productions. Xin liên lạc đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437. Hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714 0957 57 5786. Nhận xét thứ tư về ba danh từ trăng, trần, thức. Trăng chỉ ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý là quan thứ sáu, chỉ trong Phật giáo mới có. Chữ trăng đây tương đương với chữ cơ quan, organ. Trần thiệt nghĩa là bụi, chỉ những cái gì làm mờ tâm cảnh, tức duyên lòng con người. Những cái ấy không gì lạ hơn là vạn vật trong trời đất, hoặc hữu hình hoặc vô hình, mà Phật giáo gồm bao trong danh từ sắc. Chữ sắc này rộng nghĩa hơn chữ sắc trong ngũ uẩn, tức sắc thọ tưởng hành thức. Chia sẻ ra, sắc gồm có ba loại. Loại A, loại tiếp xúc và thấy được, khả đối, khả kiến. Đó là những hình dáng và màu sắc có thể dùng mắt mà tiếp xúc và nhận thấy. Nói tóm lại là tất cả những gì hoàn toàn vật chất. Tên chung của loại sắc khả đối khả kiến này là chữ sắc trong ngũ uẩn. Loại B, loại tiếp xúc được mà không thấy được, khả đối bất khả kiến, tức là tiếng tâm, các thứ mùi, các thứ vị, các thứ cảm giác. Loại C, loại thứ ba này là loại không tiếp xúc mà cũng không thấy được, bất khả đối, bất khả kiến. Đây là những hình sắc, mùi vị, cảm giác mà chúng ta nhận thấy và hưởng thọ trong thâm tâm, lắm khi không cần có ngoại cảnh làm động lực, như khi ta tưởng tượng mà thấy có nhà, có ăn, hoặc là những cái biết chi do tâm phân biệt mà có. Tất cả những cái nói từ trước đến đây thuộc phạm vi của nội tâm, ngũ quan, không tiếp xúc được. Phật giáo gọi những cái sắc bất khả đối, bất khả kiến này là pháp. Bây giờ chót hết đến chữ thức. Thức nghĩa là biết. Có những cái biết bằng mắt gọi là thấy. Có những cái biết khác bằng tai gọi là nghe. Mà thấy, nghe thuộc nhãn, nhĩ, nên Phật giáo gọi những cái biết này theo loại riêng của mỗi căn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệp thức, thân thức và ý thức. Ba cái căn trần thức hợp lại thành toàn thể vũ trụ sắc pháp hay thế gian pháp, tức thế giới của hiện tượng, mond phenomenon, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Bây giờ chúng ta hãy lấy con mắt nói trước, nhãn căn. Hiểu được việc của con mắt, sẽ hiểu việc của năm căn sau. Mắt để làm gì? Để thấy. Thấy gì? Thấy những vật gì có hình dáng, có màu sắc. Vậy con mắt chỉ hoạt động có hiệu quả trên lãnh thổ, trong cái giới của sắc. Và giới này là giới dành riêng cho mắt, không một căn nào khác xâm lấn được. Đó là nhãn giới, cảnh giới của cơ quan thấy. Domaine de l'organe de la vue. Những vật để cho cơ quan ấy thấy, hình dáng, màu sắc, hợp thành một lãnh vực khác, một giới khác. Giới của những vật bị thấy hay để cho thấy. Domaine des objets de la vue. Có thấy được như không đuôi chẳng hạn, và có vật bị thấy, lẽ cố nhiên phải có nảy sinh ra một cái biết thuộc về loại thấy. Đó là nhãn thức như đã nói. Tất cả những cái biết về loại này hợp thành cái phạm vi, cái thế giới của những cái biết bằng mắt, gọi là nhãn thức giới. Vậy cái thấy có ba giới. Một thuộc căn, nhãn giới. Một thuộc trần, sắc giới. Một thuộc thức, nhãn thức giới. Mấy cái khác, nghe, hửi, nếm, cũng có ba giới như thế. Nay xin kể về cái nghe. Một giới thuộc căn, nhĩ giới. Một giới thuộc trần, thanh giới. Một giới thuộc thức, nhĩ thức giới. Để dễ nhận, xin xem bảng sau đây. Sáu giới của căn: nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Sáu giới của trần: sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Sáu giới của thức: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Cộng lại tất cả 18 giới cho 6 căn, 6 trần và 6 thức, như chúng ta thường quen nghe nói với danh từ thập bát giới. 18 giới này bao hàm vũ trụ, hay để nói một cách khác, thế giới, vũ trụ, là toàn thể những gì mà chúng ta thấy biết được, nghe biết được, hửi biết được, nếm biết được, giờ biết được và nhận được trong tâm ý. Nhưng ai thấy biết, ai nghe thấy? Lại nữa, cái gì gọi là cái thấy? Xin trả lời câu hỏi sau trước. Cái thấy là một cái gì do ba cái khác nhau tương phối, tương hợp mà thành, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Một, có mắt mà không vật thì không thành cái thấy. Hai, có vật mà không mắt thì không thành cái thấy. Ba, có mắt có vật mà không có cái tánh thấy thì cũng không thành cái thấy. Vậy phải có cái bộ ba này, cái thấy mới thành. Ở đoạn đầu, kinh đã nói, sắc tức thị không. Sắc là vật bị thấy, đã là không, là thể, thì mắt tức nhãn căn và nhãn thức cũng không luôn. Vì lẽ trong cái bộ ba nói trên, thấy một cái không thì cả ba đều không như nhau. Về mấy căn trần thức kia cũng thế. Bây giờ xin trả lời câu hỏi trước. Ai thấy biết? Ai nghe biết? Đó là con người, ta, thân tâm ngũ uẩn. Nhưng ngũ uẩn đã bị truy tố là không. Thế khác nào cái trụ cốt đã bị đã ngã? Trụ đã ngã, thì những gì do trụ ấy chống chọi, làm gì chẳng ngã theo? Đây là một lẽ, do đó kinh nói 18 giới hay vũ trụ đều là vô, đều là không có. Một lẽ nữa, vũ trụ 18 giới thuộc thế gian pháp, monde de phenomène, tức là tướng. Còn không là thể. Tuy biết tướng là do thể biến hiện ra, nhưng trong thể nhất định không có tướng nằm ở đấy. Một lẽ thứ ba nữa, như Ngài Minh Chánh Thiền Sư nói, tâm có sanh, pháp có sanh, nếu tâm diệt thì pháp cũng cùng tâm diệt. Nói một cách khác, mọi sự mọi vật trên thế gian đều do tâm niệm của ta mà có hay là không có. Hai người cùng đi đường, lúc đến ngang một rạp hát bóng đang hát, một người biết đó là rạp cine, còn một người lại không hay biết gì hết. Đối với người trước, rạp hát ấy là một vật có, nhưng vật có ấy lại không có với người thứ hai. Phải chăng tại người thứ hai không để tâm đến những cái gì đã báo cho anh thứ nhất biết đó là một rạp cine? Nhưng anh thứ hai chưa chắc là người không tâm. Có thể anh đang nghĩ đến một vật, một việc khác, đang lâm vào cái cảnh tâm bất tại yên. Như sách Tương Dung nói, tâm anh lúc ấy không ở với anh, mà nó đã xa chơi hay theo đuổi một cảnh nào đó. Đến như người thật là không tâm, thì việc trái hẳn. Chẳng những không có cái rạp hát bóng, mà tất cả vạn vật trong vũ trụ cũng đều không. Như thế thì 18 giới đâu có trong cái không ấy là cái không của những Bồ Tát quán tự tại vậy. Để kết thúc đoạn này, chúng ta có thể nói, theo kinh dạy, một khi lòng đã lóng trong, thì chỉ thấy cái bề trong thể của vạn vật, mà không thấy cái bề ngoài tướng nữa. Cho nên giàu có nhà cao cửa đẹp, đàn ngọt hát hay đi nữa, những cái ấy hoàn toàn là vô. Có vô như thế này mới tự tại, mới hết quái ngại, hết khủng bố, như ta sẽ thấy ở một đoạn sau. Tới đây, chẳng những cái thân tâm ngũ uẩn đã chết mất với Bồ Tát, mà luôn cả vũ trụ cũng chết luôn. Tâm hồn sống trong cảnh vô vi, ngao du trong cõi vô tận, thung dung, tự tại, như mây, như gió. Đến đây, cái say đắm sự vật ở thế gian đã bị đánh vỡ, cái pháp chất bị phá tan. Nhưng pháp này chỉ mới là thế gian pháp. Còn một thứ pháp nữa là xuất thế gian pháp, cũng cần phá vỡ. Phá pháp chất. Đoạn C là xuất thế gian pháp. Đoạn vô vô minh, diệt vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đoạn này có nghĩa: một, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, thậm chí không có cái già chết, cũng không có cái hết già chết. Hai, không có sự khổ, không có nguyên nhân sự khổ, không có sự diệt khổ, không có con đường dẫn đến sự diệt khổ. Ba, không có trí huệ, cũng không có được cái gì. Ở đây kinh đề cập đến ba tầng giáo pháp của Phật đã dạy. Nếu theo đó mà tu hành, thì có một nét sống phi phàm, nét sống của bậc thánh. Vì vậy những pháp này được gọi là xuất thế gian pháp. Sau đây là ba tầng giáo pháp ấy mà chúng tôi nghĩ nên đổi thứ tự cho hợp với quá trình Phật giáo. Một, tứ thánh đế, tức điểm hai trong đoạn kinh vừa dịch. Hai, thập nhị nhân duyên, tức điểm một trong đoạn kinh vừa dịch. Ba, lục độ, tức điểm ba trong đoạn kinh vừa dịch. Tầng giáo pháp thứ nhất, tứ thánh đế, tức bốn chân lý về khổ. Một, sự khổ có ở thế gian, existence de la douleur, khổ đế. Hai, nguyên nhân sự khổ, origin de la douleur, tập đế. Ba, sự diệt khổ, suppression de la douleur, diệt đế. Bốn, con đường diệt khổ, chemin menant à la suppression de la douleur, đạo đế. Vậy câu kinh vô khổ tập diệt đạo là một lối nói tắt. Lẽ ra phải nói vô khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là vô tứ thánh đế. Đúng hơn nữa, chúng ta phải trở lại đầu câu mà nói: thị cố không trung, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Theo sự tin tưởng của các hàng đệ tử Phật từ trước cho đến khi Phật nói kinh Bát Nhã, thì pháp tứ đế này là cỗ xe không thể rời bỏ được nếu muốn đạt đến 40 vị thánh, gọi chung là hàng thanh văn. Do đây mà pháp tứ đế này còn cái tên là thanh văn thừa, trong ngoặc đọc thẳng đúng hơn là thừa. Chính Phật đã bắt đầu dạy những chân lý này, nhưng nay Phật lại đánh đổ, bảo là không có. Vì lẽ nào? Về sau chúng ta sẽ thấy. Tầng giáo pháp thứ hai, thập nhị nhân duyên. Một giáo pháp của Phật vạch chỉ 12 cái nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ, làm cho chúng sanh kẹt mãi trong vòng sanh tử luân hồi, không thoát khỏi. 12 nhân duyên đó là 1. Vô minh hay ngu muội, ignorance. 2. Hành, mê loạn tạo nghiệp, confession hay volition. Hai nguyên nhân này thuộc quá khứ. 3. Thức, phân biệt, connaissance, sensorial. 4. Danh sắc, tên gọi và hình tướng, nom et forme au corps. 5. Lục nhập, 6 cảnh giới của thấy, nghe, ngửi, vân vân. 6 perception, cinq sens et l'esprit, ou le mental, avec le champ d'investigation. 6. Xúc, tiếp xúc, tung tắc. 7. Thọ, cảm giác, sensation. 8. Ái, khao khát, ưa thích, so ou désir. 9. Thủ, nắm giữ, chiếu mến, attachement à l'existence. 10. Hữu, có làm người, existence. 80 nhân kế này thuộc về hiện tại. 11. Sanh, naissance. 12. Lão tử, già chết, vieillesse et mort. Hai nguyên nhân sau thuộc vị lai. Lẽ ra tâm kinh phải nói cho đủ như thế này: vô vô minh, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vân vân. Cho đến số 12 là vô lão tử. Nhưng kinh lại nói tắt và chỉ lấy hai phần đầu và đuôi là vô minh và lão tử mà nói thôi. Cứ theo lời Phật dạy từ trước, ai hiểu và thực hành được giáo pháp thập nhị nhân duyên này sẽ đạt đến một địa vị thánh cao hơn 4 địa vị trước, gọi là duyên giác hay độc giác. Do đây mà giáo pháp này còn có cái tên là duyên giác thừa. Tầng giáo pháp thứ 3, lục độ hay lục ba la mật. Đây là một phương pháp để độ mình độ người, gồm có 6 điều cần phải tu tập như sau. 1. Bố thí, cho để trừ lòng tham. 2. Trì giới, giữ giới trừ ô nhiễm. 3. Nhẫn nhục, nhường nhịn để trừ giận hờn. 4. Tinh tấn, sốt sắng để trừ lười biếng. 5. Thiền định, chuyên chú để trừ loạn tâm. 6. Trí huệ, sáng suốt để trừ ngu si. Chữ trí trong câu vô trí chỉ phần thứ 6 là trí huệ trong lục độ. Nhưng vì trí huệ là bước cuối cùng của pháp lục độ, phải nói vô trí, tức là nói vô lục độ, không có lục độ. Lại nữa, theo sự hứa hẹn của Phật, ai hành trọn vẹn 6 pháp tu này thì được đắc sự sáng suốt của quả vị Phật, Bồ Đề Phật quả. Vậy chữ đắc trong câu vô đắc là ý nói vô Phật quả khả đắc, tức không có cái quả Phật phải cố được. Vậy ở đây cũng như ở hai đoạn trước, Phật đã phá những gì Phật đã dạy, từ thuyết tứ thánh đế cho tới thuyết lục độ, nhằm vào thuyết thập nhị nhân duyên. Mà hãy phá những xuất thế gian pháp này, tức cũng phá luôn những kết quả mà Phật đã hứa với người tu hành là 4 bậc thánh, gồm chung là Thanh Văn, một bậc kế đó và cao hơn là Duyên Giác, và bậc chót và tổ cao là Bồ Tát. Tại sao có sự trái ngược như vậy? Chúng ta hãy theo những kiến giải của chư tổ mà thử tìm hiểu. Ai ở đời cũng cho thân tâm ngũ uẩn ngã là có, và lấy cái ta làm trọng. Thân ta có thì những đối tượng của thân, của ta, vạn vật hay thế gian pháp cũng phải có. Vì lẽ hễ có chủ là có khách, theo luật tương đối. Cân tilia sige ilia obse. Cho có ta là chấp có ngã, ngã chấp. Cho có vạn vật là chấp có pháp, pháp chấp. Nay kinh đã chỉ cho thấy ngã và pháp đều không, thì ắt chúng ta không còn chấp ngã chấp pháp nữa. Như thế là chúng ta bỏ con đường thế tục với tất cả những sai lầm bấy lâu. Nhưng Phật còn một điều ngại, là nếu chúng ta không mê chấp việc đời, chúng ta sẽ lại mê chấp việc đạo. Cho những gì nói trong ba tầng giáo pháp nhắc lại ở trên là thật có. Như nghe nói khổ, tưởng khổ là cái gì thật có. Hay nghe nói vô minh, tưởng vô minh là cái gì thật có. Hay nữa, nghe nói trí huệ phải tu, Phật quả phải được, rồi cũng tưởng trí huệ và Phật quả là những cái gì thật có. Vì tiên đoán như thế, nên Phật phá luôn những cái chấp của người tu hành, tức là phá cái chấp về xuất thế gian pháp. Khi đã tưởng khổ là thật có, thì phải lầm tưởng luôn sự diệt khổ là thật có. Y như cái việc muốn hết bị cọp ăn, khổ, thì phải giết cọp, diệt. Hãy lầm tưởng vô minh là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là phải chấm dứt cái vô minh tận. Hãy lầm tưởng trí huệ là thật có, thì phải lầm tưởng luôn là có thể một ngày kia nắm lấy cái trí huệ. Hãy lầm tưởng Phật quả hay thành Phật là một cái gì thật có, ắt phải lầm tưởng luôn rằng đó là một cái gì mình sẽ thu nhập được, đắc. Lầm tưởng như thế này là bệnh của người đang đi trên con đường xuất thế gian, tức hạng tu hành, cầu giác ngộ, giải thoát, nhưng chưa đến chỗ cuối cùng, cứu cánh. Chỗ cuối cùng ở đâu? Ở mức hành thâm bát nhã ba la mật đa, ở cái phút mà trong thâm tâm trống rỗng và vắng lặng hoàn toàn, một ánh sáng huy hoàng bộc phát làm cho con người thấy rằng khổ tập diệt đạo chỉ là giả danh, thập nhị nhân duyên chỉ là giả danh, trí huệ Phật quả chỉ là giả danh. Tất cả những pháp ấy đều là danh từ, không có gì là thực thể. Để tục vư đôi sắp tăng sự. Và những ý niệm do những danh từ ấy tạo ra trong tâm não ta cũng đều là ngụy tạo, là giả dối do đối đãi mà lập ra. Bây giờ chúng ta thử xét từ pháp một, có giả dối ở chỗ nào? Pháp một về tứ thánh đế. Phải chăng vì chúng ta cho có thân là có khổ, nên Phật đối lại mới chỉ cho phương diệt khổ là thuyết tứ đế? Này, nếu chúng ta sống với chân tánh, trong chân tánh tức chân không, mà không sống với thân, và trong thân thì thân giàu có vẫn không với chúng ta, và cái khổ do thân cảm thọ cũng tiêu mất. Bệnh không có thì làm sao có thuốc mà không bảo là vô? Huống chi khổ là cái gì? Nó có thực thể không? thưa quý vị, để trả lời câu hỏi khổ là cái gì, nó có thực thể không, chúng ta sẽ nghe tiếp theo băng thứ ba. Và trước khi qua băng thứ ba, chúng tôi xin giới thiệu những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions, hiện đang phát thanh trên mạng toàn cầu Internet, với hy vọng gieo nhân duyên nghe Pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Quý đạo hữu có thể nghe và xem qua chương trình làm việc của chúng tôi với địa chỉ www.lotuspro.net. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với đạo hữu Tâm Kính Chánh, điện thoại số 405-745-3437, điện thư số 405-745-3867, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu tìm được nguồn pháp hỷ Bồ Đề Tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Việc Giải của Chánh Trí Mai Thọ Truyền, băng thứ hai tiếp theo. Đàm Hư Đại Sư cùng một lối hiểu nhưng giải hơi khác.